thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải ý niệm lục tự Di Đà trong thanh tịnh, để thanh lọc trược khí trong cơ tạng, luôn luôn hướng về sự nhàn hạ, sống với thanh khí để hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Hạnh hy sinh cao đẹp thì không bao giờ xa thầy, xa bạn, vì chúng ta đã và đang đi trong cuộc hành hương tươi đẹp, lập hạnh sáng suốt, vượt qua tất cả mọi trở ngại. Ngài nói rằng chỉ có sự thanh tịnh và sáng suốt là cần thiết nhất, phải biết sử dụng nó thì mới có cơ hội tiến hóa. Người thế gian cho chúng ta là ngu dại, nhưng vì không biết chúng ta đang có một cơ đồ của Thượng Đế mà không biết sử dụng, đó là sự lầm lỗi của chúng ta. Ngài khuyên chúng ta phải biết thực hiện nhẫn hòa thì sẽ không bị sự tăm tối trói buộc. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Chúc Tết năm Bính Dần của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Hồng Kông vào ngày 11 tháng 1 năm 1986.
Sự thực hành của các bạn, ý niệm của các bạn, vang cả càn khôn vũ trụ. Niệm lục tự Di Đà, niệm danh Thượng Đế, tăng thanh tịnh, không phải khoe khoang, dùng ý niệm để khai mở, chấn động cả càn khôn vũ trụ, đồng thời thanh lọc trược khí cả càn khôn vũ trụ. Đó, chúng ta đã phát tâm đi với người cha yêu quý, sống với chư Phật, tay tâm này nắm tay xây dựng trong cơ đồ tiến hóa cư trần, không nhiễm trần. Hoa sen chúng ta thành tựu dân trời dân Phật, lòng ta lúc nào cũng cởi mở thương yêu. Chúng ta không còn bị kẹt nữa, không còn vì lẽ này lẽ nọ mà giam hãm tâm thức của chúng ta. Quên đi sự bình thản nhàn hạ sẵn có trong nội tâm, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta luôn luôn hướng về sự nhàn hạ thanh nhẹ trong nội tâm của chúng ta. Ta có xa gia đình chúng ta không? Không. Nếu các bạn thật tâm hướng thượng, sống hẳn trong cơ đồ của Thượng Đế, thì các bạn làm sao xa vợ xa con các bạn, bất cứ ở nơi nào các bạn cũng thấy sống gần nhau. Nếu các bạn chịu sống trong hơi thở thanh nhẹ sẵn có của các bạn, thanh khi đã hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, làm sao chúng ta có thể xa được huynh đệ tỷ muội của chúng ta? Làm sao tôi có thể xa các bạn được? Hạnh hy sinh cao đẹp của các bạn thực hiện được, làm sao các bạn xa tôi được? Chúng ta đã và đang đồng đi trên cuộc hành hương tươi đẹp, lập hạnh sáng suốt, vượt qua tất cả những sự trở ngại. Thế gian đã nói là tử vi số mạng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vượt về thanh giới rồi thì tử vi thế số mạng là cái gì? Không phải chuyện cho chúng ta lâu. Chúng ta lâu mất sự thanh tịnh, mất vốn căn bản của chúng ta, mà đâm ra gây hấn kẻ này người nọ, dùng ba trắc lưỡi tự hại mình. Tu hoài không tiến, khổ hoài không vui. Các bạn đã thấy chưa? Ai đã hại các bạn? Chính các bạn chôn vùi sự sáng suốt của các bạn. Khi các bạn hiểu được sự sáng suốt là của chính bạn, thì nên vớt nó lên, không chôn vùi nó nữa. Sử dụng nó đi, để nó có cơ hội tiến hóa. Thì dân cho bạn là ngu ngốc, cho bạn là khờ dại, cho bạn là bị thiên hạ cướp giật. Nhưng mà bạn đâu bao giờ thấy sợ. Bạn đã cướp giật tất cả những cơ đồ của Thượng Đế, mang xuống thế gian, nhưng mà không biết sử dụng. Cướp của ông trà lại trách ông trà, cướp của ông trời lại trói buộc ông trời, cướp của ông trời không bao giờ nghĩ đến ông ta. Các bạn thấy, sự lầm lỗi tội của chúng ta triền miên, không bao giờ hết tội được, vì sự tâm tối mà thôi. Nếu các bạn thực hiện nhẫn hòa thì đâu còn sự tâm tối bôi trôi bụng, đâu có nghiệp trôi tâm các bạn. Cả tâm tối thì nghiệp càng, sự nghi nan càng ngày càng nhiều và không bao giờ tin được. Tôi đã thường nói cảnh đời là bãi trường thi, đúng như vậy. Thi các bạn thử từ bệnh hoạn, vui buồn, sân si cũng đã và đang thử các bạn. Để chi các bạn? Quá thương yêu các bạn, Thượng Đế mới thử thách các bạn, cho các bạn đầy đủ bản chất đó của Ngài. Và Ngài đang thử tập chúng ta. Chúng ta là chúng sanh, anh em chị em một nhà, con một cha, đang bị Ngài thử thách và giáo dục cho chúng ta tiến. Mặc áo mua áo đẹp hơn, mặc quần muốn quần tốt hơn, tiền muốn có nhiều hơn, nhà muốn đẹp hơn, nhưng rốt cuộc tâm không đẹp, trở về sự tranh chấp. Cho nên các bạn khắp thế giới đua nhau xây dựng một thiền viện cơ đồ Thượng Đế. Nhưng mà các bạn phải nhớ kỹ rằng tâm các bạn không hướng về Thượng Đế, tâm các bạn không xây dựng như Thượng Đế thiên ý, thì thiền viện có cất lên đi nữa cũng ôm lên một đống rác rác mà thôi. Vì sao? Vì sự tranh chấp vô lý không cần thiết, đó là rác rến của trời Phật. Cho nên chúng ta đã mở, phải mở luôn, khai tâm mở trí của đức của Thượng Đế. Chúng ta phải nhớ rằng một viên gạch, một hộp cát, một tấm vải, một cái ly, tất cả đều là của Ngài. Ngài đã và đang làm cho chúng ta thấy rõ sức mạnh của Ngài, sự khéo léo của Ngài, sự sắp đặt của Ngài, không bao giờ bỏ chúng ta. Chính chúng ta trở về với sân si buồn tối mà chúng ta đã làm phiền lòng chúng ta không hề, chứ không Thượng Đế nào làm phiền lòng chúng ta, không một bản tu nào làm phiền lòng chúng ta, không có một người đời nào làm phiền lòng chúng ta. Tất cả đều giáo dục chúng ta tiến hóa mà thôi. cứ một nghịch cảnh nào đưa đến cũng giáo dục chúng ta. Chúng ta chịu học nhận hậu quả hay là không? Nói thì thưa Thượng Đế, con quyết tâm học nhận hậu quả, nhưng mà nhận quả là sao cũng không biết. Gặp phải việc là đi trong sự trách móc, tầm quan chiếu eo hẹp, nhận định sai lầm, không hiểu được. Thế nên càng khổ lại khổ hơn và không giải quyết. Tuy rằng huynh đệ tỷ muội sống một nhà, nhưng mà rốt cuộc một người đi một nẻo. Cành cây này hương hạ, cành cây kia hương thượng, cũng trong một góc mà ra. Cành cây đó sai trái, gieo mừng, khoe khoang với trời Phật. Cành cây kia cặn cội, là oan trách trời Phật trong một tuổi. Chúng ta thấy tất cả sự quyền diệu, quyền vi của Thượng Đế đã và đang hiện trong tâm chúng ta, trước mắt chúng ta. Những kỹ thuật văn minh hiện tại do sự cầu tục của sự hòa và nhẫn mà thôi. Một y lý văn minh tại thế cũng vậy, do sự cầu tục trong thanh tịnh, phân tách rõ sự kích động và phản động của ngũ hành trong chu trình tiến hóa, tự sửa mình và trị mình cho người khác mà thôi. Giới y học tới ngày hôm nay chỉ học lại của những người trước đã bước trước rồi tiếp tục thực hành. Trong thực hành đó có sự va viu chứ kỳ thật bệnh hoạn của y sĩ chưa biết. Y sĩ đang y trị bệnh cho người khác, nhưng mà ngài mang bệnh ngài không hay. Chỉ có người tu mới thấy rằng mình đã và đang mang bệnh. Bệnh nan y, khổ tâm cực trí là bệnh nan y mà không hay. Chứ đừng tưởng xe hơi nhà lầu là giải quyết mọi sự, đâu có giải quyết được bạn. Bạn đã mổ xẻ thân hình của mọi người, nhưng mà rốt cuộc các bạn không có giải quyết được cái bệnh sẵn có của chính bạn. Là cái tâm bệnh nan y. Nhiều khi các bạn đã thành tài, bác sĩ, y sĩ, nhưng mà nào có giải quyết gì cho bạn đâu. Nhưng mà rốt cuộc bạn là người trở lại với con đường chánh gốc thì các bạn tu học thiền định, giữ quy luật, hòa hợp với cả cả không vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng y lý là gì. Y lý là một sự thanh tịnh và sáng suốt mới trị được cái bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt, bệnh các bạn vẫn triền miên không giải quyết được. Những người đi may vá và trong một công sự của bạn thấy rõ, mũi kim phải có trật tự, cái áo nó mới thành. Mũi kim không có trật tự thì áo quần không có. Mà muốn có trật tự thì phải có nhẫn hòa. Không có nhẫn hòa thì làm sao có trật tự. Trên Thượng Đế đã cho cơ hội các bạn, đã moi cái óc các bạn, và để cho các bạn được hướng thượng, và các bạn thật sự thực hiện thiên ý, thế thiên hành đạo, muốn đem tâm ra xây dựng một nơi, một cơ sở để thường độ chúng sanh. Mọi người đến đó tham thiền, mọi người đến đó tu học, đóng góp phần thánh điển của chính mình, trở nên một khối hào quang sáng rực, trăm lần như kim sen trên trời để dân Phật dân trời. Tâm lành ngày hôm nay các bạn đã phát khởi, kẻ ít người nhiều, rồi lần lượt sẽ tự ra đi bởi Phật học. Thì chúng ta thấy rằng chuyện làm của chúng sanh chậm chạp, khuyên khích, thức tâm, xây dựng, rồi mới thấy sự hòa cảm ở bên trên, mới thấy là biết bao nhiêu nhà cửa của trời Phật đã xây dựng tốt đẹp từ trung thiên thế giới sắp lên. Biết bao nhiêu cảnh tươi đẹp, mà khi chúng ta bước chân đến đó không bao giờ muốn rời bỏ. Thanh nhẹ vô cùng, cởi mở vô cùng. Ở cõi viện quyền vi sắp đặt, văn minh và sáng suốt thật sự. Muốn gì được nấy. Chúng ta đã và đang học tu, chứng nghiệm từ giai đoạn một, từ hoàn cảnh một. Sự đi đứng của tôi, bệnh hoạn của tôi, đều là nhắc nhở các bạn. Sự thành bại của tôi cũng đều nhắc nhở các bạn. Nhắc nhở cái gì đó các bạn? Nhắc nhở các bạn trở về cái vốn không không. Cái vốn thanh nhàn đời đời bất diệt và không có ai cướp được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức trích đoạn nhạc phẩm Người hát trên non, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ái Vân gửi đến quý vị.
Một đời tai biến, hỏi chính ta lòng có đau lệ có tuôn. Hỡi hỡi các người trần gian, hỡi hỡi các người trần gian, đứng trên non ta nhìn xuống biển, thấy đau thương mà lòng lên tiếng, lòng xót xa dạ đớn đau lệ vẫn tuôn. Hỡi hỡi cát bụi trần gian, hỡi hỡi cát bụi trần gian, hỡi cát bụi trần gian, cớ cớ sao mãi hoài sâu xé, sao mãi hoài giờ giấc khổ đau. Hỡi cát bụi trần gian, sao lại không du lòng thương xót, kiếp người sai lại chẳng thương nhau,
sai lại chẳng thương nhau.
Hát trên non như lòng ta tỏ, hát trên non hòa lời cơn gió, cùng với ta cùng hát vang, cùng hát đi,
hát hát những lời từ tâm, hỡi hỡi những lòng từ bi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu tâm những lời tâm giảng dạy cho thiệt là du khách cần phải phổ biến, chứ còn phần đông nói rằng em muốn tu là nghĩa là phải đi theo ông Tám phải thiền mới là khởi sự tu. Chứ phải những lời giảng dạy ông Tám cần phải được phổ biến rộng rãi để cho mọi người biết rằng mình đã tu như theo ông Tám nói đó là đã nhiều kiếp rồi hay là đã từ hồi nào tới bây giờ.
Tôi nói người ta đeo cái hình ông Bà Quan Âm trước ngực đây này mà họ đi xuống địa ngục. Yeah. Cái hình Quan Âm đeo trước ngực ngày đêm ở trong ngực đây mà đi xuống địa ngục rõ ràng. Yeah. Bởi vì ông có tu thì theo ông Tám làm cái gì? Cái ý chí của mình phải xây dựng. Bởi vì thấy cái sự hùng dũng sẵn có của mình, tại sao mình không sử dụng cái sự hùng dũng sẵn có của mình để đi tới đúng? Thấy không? Thì ở đâu cũng là chỗ tu, mà ở đâu cũng có ông Tám. Đâu có gì, ông Tám là cái thằng hành khổ trong sự khổ của chúng ta mà ra. Đâu có cái gì đâu. Nhưng mà giờ ông Tám có sự kiên nhẫn để cho mọi người muốn chà đạp cũng được, muốn nâng lên cũng được, muốn đè đầu cũng được, để tìm hiểu thực chất. Thấy không? Thì ông Tám chẳng qua cái hai số không hợp lại cái tám, chứ số tám chứ đâu có phải số tám là lớn nhất đâu. Hai con số không hợp lại cái số tám, chỉ một vô vi trong cái không mà nhỏ cũng không còn nữa. À, mà các bạn đi tới đó rồi các bạn thấy hạnh phúc rồi, nhẹ nhàng, có gì phải bận rộn. Từ từ chúng ta lập lại trật tự, chúng ta đã tu nhiều kiếp không phải mới tu. Đừng có nhầm lẫn mà bị phỉnh. Ồ, anh muốn vô đạo tôi thì phải quỳ gối xuống lạy này. Vô, tôi đã tu lâu rồi. Bây giờ tôi tới, ông coi thử cái thằng thức trình độ tôi tới đâu, hay là ông phải học của tôi. À, tôi học của ông. Sự trao đổi. Chỉ có trao đổi mà thôi. Dù cho ông Phật ở trước mặt cũng chỉ có trao đổi mà thôi. Chứ ông Phật không có đặc tài, Chúa không có đặc tài. Nếu những vị đó đặc tài tạo chi càng khôn vũ trụ, mà chúng ta cho chúng ta cứ hít thở hoài mà chờ sự tiến hóa của chúng ta. Thế cụ ăn cái gì? Ăn hơi đâu nói cái gì? Mà đứng tôi ăn cái bát ngon chút nữa biến thành nước, nước biến thành khí, khí đều quần hư, phải không? Ăn vô trong này này có nước này, nó lỏng ra, nó quá là chắc lỏng, nó bơm thế là thành hơi. Hơi thì biến thành sắt, màu mặt mày đỏ đỏ rồi, quần hư, thì trở về đôi bụng rồi ăn nữa. Ai dẫn tiếp? Cái hơi nó dẫn tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta làm pháp luôn thường chuyển, làm nhiều, chúng ta được ăn nhiều. Và mở trí nhiều hơn. Thanh nhiệm nhiều. Thế rõ. À, cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khang. Huệ tâm là gì? Tâm là nó sáng suốt. Nó muốn sáng suốt là gì? Ổn định. Cái chỗ này đau, chỗ này đau, chỗ này đau, lấy gì sáng suốt? Chỗ nào cũng không suốt. Mà người đi trong huệ sáng suốt. Thấy chưa? Cho nên cái kinh sách trong chùa có rạc rạc trước mắt. Nhưng mà đâu phải ai ra làm.
Học phải đổi. Tâm tình phải sáng suốt.
Nhưng mình cảm mượn được cái pháp là cái phương tiện cái khai thông.
Nhưng tôi nhắc đi nhắc lại là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, cứ hít như đó, ban đầu hít hơi cục, sau hít hơi dài, càng hít càng sáng suốt.
Từ nãy vừa rồi cái tên vừa rồi mà tôi được nghe thầy nói, rất tiếc là hồi trước tôi không được nghe cái tên, mà hôm nay tôi nghe tên này thầy nói về cái vấn đề.
Từ theo trình độ tôi mới nói. Vì các bạn có tu, các bạn đóng góp tôi mới lấy tài liệu tôi đọc tôi nói thôi, chứ tôi không có tài cán gì. Tôi cũng nhờ mở và tôi thấy cái căn cứ đó tôi đọc. Cho nên cái bài giảng có lúc có lan mà nó cũng có gõ cửa mọi người hết. Chứ mà không có. Không? Không phải là tôi biết ra hay được thảo cái bài
đấy. Thầy nói đi thế này, đi tới thầy thì tôi chưa nói hết câu hỏi. Thầy nói về vấn đề mà gặp cái hoàn cảnh cầu xin tuần lễ Phật thầy. thần vì cái tâm của mình còn đậm
đó,
cho nên mình càng tiến triển thì mình càng thật đắt. Bây giờ những người cũng theo các cái này gặp hoàn cảnh khó thì nên để mặc như vậy và cứ tiếp tục tu, hay là nên cầu
mình phải tiếp tục làm việc là mình cầu xin nữa. Khó nhưng mà tôi chấp nhận, thấy không? Anh dạy học trò mà thằng học trò ra bài cho thì khó mà nó bằng lòng, nó cứ ngồi nó cứ làm hoài. Ông thầy phải lưu ý thằng đó, thấy rõ chưa? Bởi vì nó muốn lắm, nó muốn học nhưng mà nó làm không được, nhưng mà nó cứ trì vị trí nó làm hoài. Tự nhiên nó có cái sự sắc xuất. Như hồi nhỏ mình đi học cũng vậy, nhiều cái mình bí mà, nhưng mà mình tập trung chuyển tâm chuyển trí, mình phải giải quyết cái bài vở này. Tới một lúc nào đó thông minh hẳn mình làm ai đổ. Cho nên cái mắt phạm mình làm việc phải dùng hết thiện trí của mình, dù giá trị tôi 10 đồng nhưng mà tôi chấp nhận làm việc 1 đồng tôi phải làm hết thiện trí của mình. Vì tôi làm cho trời tôi phải làm, tôi làm để tôi học hỏi mà tôi tiến hóa, chứ tôi không phải lệ thuộc cho ai hết. Bởi vì cái phần trí khôn của tôi không bao giờ lệ thuộc được. Bây giờ anh có muốn lệ thuộc cũng không được. Bây giờ tôi mở restaurant, anh vô anh học anh làm restaurant tôi được một thời gian, anh thấy có cách có thể mở restaurant, tự nhiên anh nhảy ra anh mở restaurant, không phải làm restaurant đời đời với tôi đâu. Quyền tự do của anh, thấy không? Cho nên khi mình học và mình làm cái gì phải dùng hết hùng tâm dũng chí của mình làm cho đầy đủ. Theo em là mình thành đạt được và học được cái nhẫn, cái đó là quan trọng. Cái nhẫn, cái đó là sự khai triển tương lai từ đời lẫn đạo. Mà học không được cái tánh nhẫn là thất bại hoàn toàn. Thấy rõ, thấy không? Cho nên tuy rằng ở trong cái cơ hội này tôi kiếm không được tiền, nhưng mà tôi học được cái nhẫn. Tôi học được cái nhẫn rồi tôi lại tăng trưởng được sự sáng suốt của tôi. Tôi thấy tôi cần xây dựng tình thương. Và khi tôi biết sử dụng tình thương á, thì cơ hội nó đến với tôi chìm. Sợ tôi không nhận nữa là thấy không?
Đó.
Cho nên cái việc làm của Thượng Đế nó có lốt lá. Có thưởng có phạt. Thưởng cũng do mình mà phạt. Cho nên tôi nói phần hồn là Thượng Đế của cái tiểu vũ trụ, chứ không phải tầm thường đâu. Đừng có khi mình tầm thường mà thất bại. Anh xét là từ nhỏ tới lớn, kiếp này thôi để nó tiền kiếp tôi không cần biết, bỏ tiền kiếp này. Tôi u a tôi sống ra, tôi làm con người, tôi khóc la, nhưng bây giờ tôi nói luật lệ, tôi nói như là trôi chảy. Tôi thấy đắng vô cùng. Mà từ đây học cái khác nữa, tôi phải đi tới nữa chứ. Bây giờ tôi còn khôn lắm, hẳn hồi tôi mới ra đời. Mà tôi chịu học thì tôi sẽ tiến hơn nữa. Tôi sáng suốt hơn nữa. Tôi xác nhận tôi là đắng vô cùng. Tôi không phải giới hạn nữa. Cho nên đừng tự giới hạn mà thua lỗ. Nhớ cái lời tôi nói. Bạn là tâm linh vô cùng.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.